Khí trùng tinh hà, chương 402, không phải hảo yến, góc truyện audio.com. Các cao tầng khác của Cửu Ô Thần Miếu nghe Tứ Thần Tông mở miệng nói như vậy, đặc biệt cũng không hắng giọng, đều tự nâng chén rượu của mình lên, trầm ngâm không nói. Đại Thần Tông lại mang vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất giống như bậc gia trưởng đang nhìn biểu tình đấu khí của hai đứa trẻ, cũng không tỏ thêm thái độ. Tần Vô Song nói, Tứ Thần Tông đã nói ra pháp tắc thông dụng của Đại Lục Thiên Huyền, tâm pháp không truyền ra ngoài. Vậy không biết trong lòng Tứ Thần Tông đã nghĩ ra hồi báo như thế nào chưa? Tần Vô Song khiêm tốn, cũng không vội biểu thị thái độ. Hắn muốn xem Tứ Thần Tông rốt cuộc có ý tứ gì? Rốt cuộc là một mình Tứ Thần Tông gây khó dễ, hay là nhận thức chung của tất cả cao tầng của Cửu Ô Thần Miếu đều như vậy? Tứ Thần Tông đó thản nhiên cười. Ta nghe nói Vô Song công tử có một bộ cung tiễn thần kỳ uy lực vô cùng. Ta cũng không quá mức tham lam, chỉ cần mượn bộ cung tên đó của ngươi dùng 3 năm, sẽ đem bí kíp truyền thụ cho ngươi. Tần Vô Song không chút do dự, lắc đầu cự tuyệt. Thần binh lợi khí, vật đả thương người, thứ lỗi không cho mượn được. Vật ấy và bản thân ta trao đổi phù hợp, người ngoài mượn thao túng bất lợi, ngược lại làm hại bản thân. Tứ Thần Tông, ngươi đừng quan tâm đến thứ này. Tứ Thần Tông mặc ý cười to. Ta vừa mới mở miệng, ngươi đã liền cự tuyệt. Thật là một chút thành ý cũng không có, quy thần thuật đó, cũng là thủ đoạn đọc tâm tư người khác, đồng dạng là thương pháp, không truyền, không truyền. Tần Vô Song nâng chén lên cung kính từ xa. Truyền hay không truyền đều là vật của Cửu Ô Thần Miếu, Tần Vô Song ta quả quyết sẽ không cưỡng ép. Rất có phong độ đem cái chén đặt xuống, Tần Vô Song chắp tay nói. Việc này không đề cập đến nữa, Đại Thần Tông lúc đó mời Tần Vô Song đến đây làm khách không biết có chỉ giáo gì không? Đại Thần Tông vê râu cười. Vô Song công tử xin độ lượng, lão tứ nhà ta thích tranh luận, Vô Song công tử xin đừng so đo. Hôm đó ta đã để lại lời cho Trác đại điện chủ, chỉ cần Vô Song công tử tới Cửu Ô Thần Miếu ta làm khách liền đem khuy thần thuật đó ra truyền thụ, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tần Vô Song cười ha ha nói, nếu thật sự như vậy thì đa tạ Đại Thần Tông đã xem trọng. Đại Thần Tông khoát tay, Vô Song công tử, lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi, đã nhận định rõ một chuyện, Cửu Ô Thần Miếu ta sẽ kết thiện duyên với ngươi. Sau này, ta và Chu Đồng ở Hồng Vân Sơn quan chiến, càng kiên định thêm suy nghĩ này của ta. Ban đầu Đế Thích Cung đối với lời đề nghị của Cửu Cung Phái, có lẽ cũng có mấy phần động tâm, nhưng chung quy vẫn không bị Tả Thiên Tứ mê hoặc. Còn Cửu Ô Thần Miếu ta, từ đầu đến cuối, đều hiểu rõ một chuyện, Tả Thiên Tứ nhất định bị tiêu diệt. Tất cả mọi chuyện đều đúng như Lão Phu đã dự liệu, Tả Thiên Tứ cuối cùng ác giả ác báo. Tần Vô Song cười nói. Tả Thiên Tứ đó đã chết rồi, chỉ sợ La Thiên Đạo Trường vẫn không chịu để yên. Chuyện tương lai vẫn không cách nào đoán trước. Đại Thần Tông cười hắc hắc, Tả Thiên Tứ ở La Thiên Đạo Trường, chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, bây giờ hắn chết rồi, La Thiên Đạo Trường rút cuộc sẽ ứng đối như thế nào, vẫn là một ẩn số chưa đoán được. Mặc dù La Thiên Đạo Trường có ý can thiệp, chỉ sợ tương lai, vẫn sẽ rơi vào kết cục tự rước lấy sỉ nhục. Tần Vô Song mỉm cười, gạch nối, góc truyện audio.com. Những lời này của Đại Thần Tông, khiến Tần Vô Song hổ thẹn vô cùng. Vô Song công tử không cần khiêm tốn, Lão Phu ít nhiều biết được một chút thuật nhìn người. Ta quan sát thấy sắc mặt của Vô Song công tử chính là người có phúc duyên. Phúc duyên này rút cuộc có sâu đậm hay không, Lão Phu giả yếu mắt kém, vẫn không cách nào nhìn thấu được. Chỉ có thể nói, phúc duyên của Vô Song công tử trên có khí thôn ngân hà, dưới có thể chấn động âm phủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, khẩu khí của Đại Thần Tông thận trọng vô cùng, tràn ngập sự ca ngợi, xen lẫn với ánh mắt trịnh trọng của hắn, khiến Tần Vô Song không có chút nào hoài nghi độ thành thực trong những lời này của hắn. Tần Vô Song vẫn là lần đầu nghe nói đến loại ngôn luận này, trái lại cũng không quá để ý trong lòng, chỉ xem những lời này của Đại Thần Tông chỉ là những lời khách khí mà thôi. Nhị Thần Tông nãy giờ không nói chuyện, lúc này đột nhiên cười nói. Vô Song công tử thuật nhìn người của Đại Thần Tông nhà ta, lâu nay vô cùng chuẩn xác. Hắn xem người nhìn vật tựa hồ không có sai sót. Vì vậy ta thấy tiền đồ của Vô Song công tử vẫn là vô hạn. Tần Vô Song chắp tay nói, nhận được sự coi trọng như vậy của chư vị thần tông, Vô Song chỉ có cảm khái không thôi. Tứ Thần Tông cũng cười lạnh nói, mặc dù Đại Thần Tông trước nay chưa từng nhìn lầm, nhưng lần này ta vẫn giữ lại ý kiến của bản thân. Vô Song công tử muốn cảm ơn, chỉ cần cảm ơn bọn họ, không cần cảm kích ta. Tần Vô Song nói, Tứ Thần Tông đã phân phó như vậy, Vô Song tốt hơn nên tuân mệnh. Đại Thần Tông biết tính cách của Lão Tứ chính là như vậy, muốn thuyết phục hắn cũng không phải dễ dàng. Hắn cũng không để ý, chỉ là nói với Tần Vô Song. Vô Song công tử, lần này lão phu mời ngươi tới làm khách kỳ thực cũng có một chút tư tâm. Tư tâm, Tần Vô Song khó hiểu. Đúng vậy, lão phu thật lòng thật dạ muốn truyền thụ khuy thần thuật cho Vô Song công tử, chỉ hy vọng có được một hứa hẹn của Vô Song công tử. Đại thần Tông chậm rãi nói, cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính. Tần Vô Song thầm nhủ đề phòng, biết chủ đề chính của tiệc rượu này bắt đầu trình diễn rồi, lập tức rất bình tĩnh nói. Xin Đại thần Tông cứ bày tỏ, chỉ cần hợp tình hợp lý, Vô Song chắc chắn đồng ý. Đại thần Tông cười ha ha. Thỉnh cầu này của lão phu chính là hy vọng khi Tinh La Điện nổi dậy, đừng giống như Cửu Cung phái, xâm lăng các quốc gia khác của các quốc gia nhân loại. Chèn ép đối phương không cho xưng bá. Thỉnh cầu này, xác thực không hẳn gọi là hợp tình hợp lý. Tần Vô Song sau khi ngây người ánh mắt đảo qua toàn bộ tràng diện, nhìn thấy tất cả cao tầng của Cửu Ô Thần Miếu, đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn. Ngoài vẻ mặt lạnh lùng của Tứ Thần Tông ra, những người khác tựa hồ đều là loại biểu tình này. Tần Vô Song thoải mái cười. Đại Thần Tông dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đại Thần Tông nghiêm mặt nói. Căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử, phàm có một thế lực cường đại nổi dậy tất nhiên sẽ sản sinh dã tâm thống lĩnh nhân loại. Một khi dã tâm này bành trướng, thường thường đó là khi các quốc gia nhân loại bắt đầu rơi vào tai nạn. Vạn năm trước có một thế lực cũng là một nhánh siêu phàm, chinh phạt bốn phương, quét ngang các quốc gia nhân loại. Cuối cùng dã tâm bành trướng vượt ra các quốc gia nhân loại, bàn tay vươn dài ra, đắc tội với thú tộc mở ra cuộc tàn sát các. gocchuyenaudio.com, đại thú tộc ở cấm địa của thần cuối cùng gây ra thảm họa vạn năm trước. Tần Vô Song đối với chuyện vạn năm trước hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết có một sự kiện như vậy đã từng phát sinh, cuối cùng mới có thuyết pháp hiệp ước vạn năm. Chính vì như vậy, các cấm địa của thần mới trói buộc lẫn nhau, không có tranh giành một lần nữa đất đai của các quốc gia nhân loại. Bằng không, với một chút thế lực của quốc gia nhân loại, căn bản chính là yếu ớt vô cùng, không chịu nổi mấy lần trùng kích. Thấy Tần Vô Song im lặng không nói gì, Đại Thần Tông tình ý sâu xa nói. Thế cục của quốc gia nhân loại, lúc nào cũng yên ổn hơn náo động. Nếu muốn ổn định và hòa bình lâu dài, càng phải theo đuổi chữ ổn định này. Một khi thế cục không ổn định, trạng thái sinh tồn của toàn bộ các quốc gia nhân loại sẽ đi kèm với bất ổn. Từ đó mà dẫn phát tới tai nạn. Vô Song công tử, những lời này của lão phu cũng không ảnh hưởng đến việc Tinh La Điện của ngươi xưng bá, mà là có ý nhắc nhở. Tần Vô Song nhàn nhạt cười. Đại Thần Tông, Tần Vô Song ta đối với theo đuổi võ đạo thực sự si mê. Nhưng đối với xưng bá mà nói thực sự cảm thấy rất không hứng thú. Lần này Tinh La Điện nổi dậy, đế quốc Đại La thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm, mặc dù có chút ngại nói toạc móng heo, nhưng cũng bị một loại thái độ phản kích sau đó của Cửu Cung phái lăng nhục. Hành động này cũng không phải nằm ở mục đích khuếch trương, mà là tự bảo vệ mình tốt hơn. Những lời này của hắn cũng là những lời từ trong gan ruột. Chỉ là mọi người của Cửu Ô Thần Miếu không quan hệ qua lại với Tần Vô Song nhiều lắm, đối với tính cách làm người của Tần Vô Song cũng không hiểu biết quá nhiều, đương nhiên trong lòng vẫn tồn tại băn khoăn, đối với chuyện này trên mặt vẫn tỏ vẻ không tin phục lắm. Trong tư liệu mà bọn họ sưu tập được, thủ đoạn của Tần Vô Song có thể nói là vô cùng độc ác. Đối phó với Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc, sấm vang chớp giật đánh cho đối phương hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi. Đối phó với Thiên Cơ Tông, càng không lưu lại người nào, ngay cả tông môn cũng bị tiêu diệt. Còn Cửu Cung phái cũng không biết chạy đi đâu, ngay cả trưởng môn đến các đại cao tầng, hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ, mặc dù mỗi lần đều là tự vệ phản kích nhưng thủ đoạn không để một ngọn cỏ nào sinh tồn của Tần Vô Song, lại khiến thế lực của Cửu Ô Thần Miếu lâu nay vẫn chủ trương hòa bình khiến cảm thấy có chút áp lực. Cửu Ô Thần Miếu, rất không hứng thú đối với chuyện xưng bá. Bọn họ đã nghiên cứu rất kỹ lịch sử của các quốc gia nhân loại, biết khi các quốc gia nhân loại xưng bá chỉ là phù vân, ý nghĩa căn bản không lớn, chỉ là muốn các quốc gia nhân loại luôn tiếp tục được củng cố, đừng xuất hiện dao động quá lớn, tránh dẫn đến tai nạn phát sinh và tồn tại. Vì vậy Cửu Ô Thần Miếu hành sự, luôn luôn khiêm tốn, cũng không khoa trương, trong việc xử lý rất nhiều chuyện, đều thiện chí giúp người, cũng không cường hành bá đạo giống như Cửu Cung phái. Mơ hồ trong đó, Cửu Ô Thần Miếu quả thực có chút thái độ của người tu hành. Đại Thần Tông suy nghĩ một lát gật gật đầu, Cửu Cung phái xâm lấn Tinh La Điện, Cửu Ô Thần Miếu chúng ta từ lâu đã có điều tra, quả thực từ đầu đến cuối Tinh La Điện ngươi không có bất cứ sai lầm nào. Đều là Cửu Cung phái đơn phương khiêu khích và khinh dễ. Đừng nói là Tinh La Điện ngươi có thực lực phản kích. gocchuyenaudio.com, ngay cả tông môn không có thực lực phản kích cũng quả quyết không thể ngồi yên chờ chết. Cũng chính vì như vậy Cửu Ô Thần Miếu ta tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy với Cửu Cung phái. Tần Vô Song gật gật đầu, cảm khái vì Cửu Ô Thần Miếu lần này không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tấm nhân tình này, Tinh La Điện ta cũng sẽ ghi khắc trong lòng. Đại thần Tông, có phải ngươi lo lắng Tần Vô Song ta một ngày nào đó sẽ dấy lên sóng lớn ở quốc gia nhân loại không? Đại thần Tông lắc đầu, ta không lo lắng Vô Song công tử, mà là lo lắng cường thế của Vô Song công tử, sẽ tạo thành một loại tâm tính cường thế cho môn nhân của Tinh La Điện, lâu ngày, khó tránh khỏi dã tâm bành trướng. Ngược lại bản thân Vô Song công tử, lão phu không hề có chút nào lo lắng. Vì với tiềm lực của Vô Song công tử, vũ đài sau này tuyệt nhiên không dừng lại ở lãnh thổ của các quốc gia nhân loại. Còn có vũ đài rộng lớn hơn nhiều, đang chờ đợi Vô Song công tử khiêu chiến. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, Tinh La Điện ta trên có điện chủ, dưới có các đệ tử sơ cấp, những người có dã tâm này, chỉ ít trước mắt mà nói, Vô Song vẫn chưa phát hiện ra một ai. Nếu Đại Thần Tông lo lắng, có thể cùng mấy vị điện chủ của Tinh La Điện ta một mình gặp gỡ ký kết minh ước hai bên, cam kết vĩnh viễn không chinh phạt lẫn nhau. Phẩm cách của Tinh La Điện ta cả thế giới đều biết. Trước đây hiệp ước liên minh của ba nước phía Đông, nếu không phải Thiên Cơ Tông chủ động bội ước, Tinh La Điện ta cũng kiên quyết không xé bỏ hiệp ước liên minh này. Tứ Thần Tông ngược lại cười lạnh, Thiên Cơ Tông quả nhiên là người chủ động xé bỏ hiệp ước liên minh, nhưng Long Hổ Môn thì sao? Long Hổ Môn không phải cũng là một bên của ba nước phương Đông sao? Bọn họ cũng không xé bỏ hiệp ước liên minh, Tinh La Điện ngươi nổi dậy, người đầu tiên bị chèn ép không phải là Long Hổ Môn sao? Tần Vô Song lạnh nhạt nói, hiệp ước ba nước quy định nếu thế lực bên ngoài xâm lấn, giữa ba nước nên đoàn kết nhất trí cùng nhau đối địch. Ban đầu khi Cửu Cung phái xâm lấn, Long Hổ Môn bàng quang không để ý, khiến Tinh La Điện ta đơn độc đối mặt với cục diện khó khăn, suýt nữa làm cho sư phụ Chuân Trung Trì ta phải bỏ mạng. Bọn chúng không có bội ước nhưng cũng không tôn trọng hiệp ước liên minh. Một khi nội dung trong hiệp ước liên minh đã vô hiệu, Tinh La Điện ta lẽ nào còn cần tuân thủ sao? Khẩu khí của Tần Vô Song cũng mang theo mấy phần sắc bén. Trên vấn đề nguyên tắc, hắn tuân thủ quy tắc một bước cũng không nhường. Cách chương.